This is KBDT, Highland Park, Texas.
Và xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý khán giả đã giữ làn sóng của 1160 AM. Và hôm nay thì chúng tôi rất vui được trở lại với luật sư Phan Quốc Cường với chương trình là Tự do và Luật pháp. Và trước tiên Thu Nga xin chào luật sư Phan Quốc Cường.
Quốc Cường xin gửi lời chào đến cô Thu Nga cùng toàn thể quý khán giả.
Bên này thì trời tuy rằng nói rằng có chỉ có 90 mấy độ thôi, nhưng mà hầm hầm tại vì cái heat index nó nóng lắm. Thì bên Houston thì chắc là Phan Quốc Cường cũng bị nóng như vậy đúng không? Hình như là bên Houston nóng hơn bên Dallas Fort thì phải.
Dạ vâng thưa cô, 90 mấy độ là bắt đầu cảm nhận được cái sức nóng hừng hực của mùa hè Texas rồi ạ.
Vâng. Và chắc là nó cũng không có nóng bằng cái thời sự chính trị của quốc tế và cũng như là Hoa Kỳ. Thì mới đây có cái bản tin nói rằng bất chấp những lo ngại về cái mối liên hệ trước đây giữa Tổng thống lâm thời Syria, ông Ahmed al-Sara với lại Al-Qaeda, thì bây giờ Tổng thống Donald Trump hôm 13 tháng 5 tuyên bố là sẽ dỡ bỏ những cái lệnh trừng phạt với Syria và mở đường cho nước này tái thiết hậu chiến dưới cái thời chính quyền mới. Và Tổng thống Trump đã có cuộc gặp với ông Sara trước thềm hội nghị thượng đỉnh, đánh dấu một cái cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và CIA sau 25 năm. Và đồng minh của Mỹ là Israel đã phản đối cái việc mà nới lỏng cái trừng phạt đối với Syria. Nhưng mà Tổng thống Trump cho biết rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Saudi là ông Mohammed bin Salman và Tổng thư ký Thổ Nhĩ Kỳ là ông Erdogan đã khuyến khích ông thực hiện cái hành động này. Thì luật sư nhận định tình hình này như thế nào?
Dạ vâng, chúng tôi nghĩ là cái bước đi rất là có tầm vóc chiến lược và hiệu ứng lâu dài là ông Trump đã giúp thay đổi được, thứ nhất là cái tương lai cho dân chúng của quốc gia Syria có một cái tương lai mới mà gia nhập trở lại với thế giới văn minh phương Tây và cũng gia nhập vào cái khối phát triển thịnh vượng chung của cái vùng Trung Đông, thay vì tiếp tục là một cái quốc gia của cái sự khủng bố cực đoan, nội chiến liên miên và nghèo đói, cô lập và thiếu văn minh. Ông đã tạo ra một cái hiệu ứng vô cùng tích cực và sáng lạn cho nhiều triệu dân Syria và biến Syria thành một quốc gia đóng góp cái vai trò tích cực trong việc gìn giữ cái hòa bình tại vùng Trung Đông. Bởi vì Syria thường là cái nơi mà tranh giành thế lực của Iran, Nga cũng như khủng bố cực đoan ISIS. Và từ xưa đến giờ Mỹ là bị đứng ngoài cái vòng chơi và với nhiều cái chính sách khác nhau thì phần lớn là Mỹ nói cái ngôn ngữ rất là hoa mỹ về nhân quyền, tự do tôn giáo vân vân. Nhưng mà khi mà nói về thực chiến là có quân đội, có chịu hy sinh và có theo được cái cuộc chiến đẫm máu của dân Trung Đông hay không thì làm sao mà quân đội Mỹ và ý chí của cử tri Mỹ có thể theo được một cái chuyện xa vời ở vùng Trung Đông như vậy. Thành ra việc mà ông Trump dùng những cái thỏa thuận rất là thực tế mang lại cái sự thịnh vượng, mang lại hòa bình, mang lại những cái sự hợp tác chung giữa những quốc gia chính trong vùng Trung Đông và một cái nước cờ là gạt ngay Nga và Iran là những cái thế lực thù địch ở trong vùng Trung Đông và luôn tìm cách xây dựng cái ảnh hưởng của họ, rồi cũng tiêu diệt luôn được cái kẻ thù khủng bố cực đoan là ISIS, thì chúng tôi nghĩ là một cái nước cờ ông Trump đi đã giúp cho rất nhiều ba bên khác nhau. Và việc ông làm việc này thì chúng tôi nghĩ rằng là tuy rằng Do Thái có cái sự dè dặt cố hữu của họ, nhưng mà thật sự là Do Thái rất là cô đơn trong khu Trung Đông. Cho nếu việc xây dựng tái thiết lại Syria và có thêm Syria là một quốc gia thù nghịch cũ thì bây giờ đứng chung trong hàng ngũ những cái quốc gia thân Mỹ hay là hợp tác tích cực với nước Mỹ, thì ông Trump đã mang lại cái hòa bình ở vùng Trung Đông là bởi vì hai quốc gia lớn khác, vốn là Thổ Nhĩ Kỳ, là có cái quyền lực đối trọng với Nga, và Ả Rập Xê Út thì là cũng là một cái quốc gia đầy ảnh hưởng tại vùng Trung Đông. Hai quốc gia này lại tán đồng với cái kế hoạch này, thì đó là cái chuyện mà ông Trump đi nước cờ của mình nhưng lại biến cái đó thành một cái nước cờ chiến lược chung của vùng Trung Đông hợp tác với nhau, và chúng tôi nghĩ cái hòa bình nó sẽ xuất phát từ đó.
Vâng, và thấy rõ ràng rằng ông Trump có những cái bước đi mà chúng ta thấy rằng trước và sau những người mà những tổng thống của Hoa Kỳ thì chúng ta chưa có thấy là có người nào làm được. Và sau khi thảo luận tình hình với Thái tử Mohammed mà và tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ thì ông cũng nói ông ra lệnh chấm dứt cái lệnh mà trừng phạt với Syria để họ có thể mà khởi đầu cái việc mới, và ông nói rằng cái điều này mang lại cho Syria cơ hội để trở nên vĩ đại. Và khi mà chúng ta cũng thấy là cái trước đây đó thì cái mức độ trừng phạt của Mỹ tăng lên vào năm 2011 khi mà nước này rơi vào cái cuộc chiến kinh hoàng dưới thời tổng thống Bashar al-Assad, con trai của ông Hafez al-Assad. Nhưng mà bây giờ với cái dưới cái chính quyền của ông Trump thì chúng ta cũng thấy rằng ông cũng xoa dịu tình hình, cũng như là ông cũng làm bạn với cái những nước mà trước đây chúng ta thấy rằng hình như là khó làm bạn lắm và họ có thể gọi là kẻ thù. Vâng, thì chúng ta chờ xem cái tình hình như thế nào. Và theo một cái bản tin mới nữa theo của Reuters công bố kết quả khảo sát từ cử tri Mỹ đó, thì cái mức độ ủng hộ ông Trump về cái chính quyền ông Trump bây giờ là có vẻ tăng hơn. Và chúng ta cũng biết sau cái thời gian mà ông ra lệnh mà áp thuế với lại Trung Cộng và những cái nước khác đó, thì người dân có vẻ là lo cái sự ảnh hưởng của cái lạm phát. Cho nên là có một cái sự khảo sát thấy rằng cái việc ủng hộ của ông Trump thấp. Tuy nhiên, cái cuộc khảo sát mới nhất được Reuters phối hợp với lại công ty nghiên cứu thị trường Ipsos thực hiện trong hai ngày 12 và ngày 13 tháng 5 thì thấy kết quả cho thấy là 44% số người được hỏi ủng hộ cái hiệu suất của ông Trump tăng so với cái mức 42% trong cái cuộc khảo sát trước đó của Reuters và Ipsos được thực hiện từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4. Và đây là cái lần đầu tiên mà tỷ lệ mà ủng hộ cho ông Trump tăng sau nhiều tuần liên tục giảm, mà không biết rằng cái vấn đề mà lạm phát cũng như là những cái vấn đề mà ảnh hưởng đến cái túi tiền của người dân thì theo luật sư nhận định như thế nào? Có phải trong những tuần gần đây thì có vì ông Trump đưa liên tục ra những cái hành động mà nới lỏng cái quan thuế, tuyên bố sẽ cắt giảm đối với Trung Cộng, thì theo luật sư có hành động này có phải là cái phần nào làm yên lòng người dân hơn hay không?
Dạ vâng, chúng tôi nghĩ là những hành động đó cộng với nhiều cái hành động khác mà tạo ra những cái kết quả rất là thực tế và tích cực cho nước Mỹ cũng như những cái quốc gia và khu vực khác trên toàn thế giới. Ví dụ như ông Trump là người duy nhất mà tung ra một cái việc là phải định nghĩa lại toàn bộ cái sự bất cân xứng về thuế nhập khẩu với cả trăm quốc gia. Không một tổng thống nào có cái tham vọng là có đủ sức làm chuyện đó trong cái nhiệm kỳ 4 năm của họ. Chứ đừng có nói là chỉ trong vòng vài tuần lễ đầu của nhiệm kỳ của mình như ông Trump đã làm. Thứ hai là trong số 100 quốc gia đó, cái đối thủ mà điều khiển nước Mỹ, điều khiển cái chuỗi cung ứng toàn cầu là Trung Cộng, và đang trỗi dậy như một cái cường quốc tiềm năng xoán ngôi nước Mỹ trong tương lai là Trung Cộng. Chưa có tổng thống Mỹ nào dám đặt cái vấn đề này và khiến cho Trung Cộng phải xuống nước cả. So, việc mà cho dù là quý vị nhận thấy là trong cái thương vụ cuộc chiến thuế quan tariff này, Mỹ nhường nhiều hay là Trung Quốc nhường nhiều, cái vấn đề ở đây là cuối cùng nước Mỹ khiến cho Trung Quốc phải chấp nhận mở cửa cho doanh nghiệp Mỹ vào thị trường Trung Quốc. Thứ hai là Trung Quốc không được tự tiện đánh thuế cao những hàng hóa của Mỹ, trong khi Mỹ đã ưu đãi cho Trung Quốc rất nhiều. Mà hiện tại Mỹ lại đánh thuế Trung Quốc nặng hơn là bởi vì Trung Quốc là chủ mưu gây ra cái nạn buôn lậu tràn ngập thuốc phiện fentanyl vào lãnh thổ nước Mỹ và khiến cho hàng trăm ngàn người Mỹ chết một cách rất là oan khiên mỗi năm. Rồi Trung Quốc tự nguyện chấp nhận cái trách nhiệm và phải bỏ tiền thời gian của họ ra để mà giảm thiểu hay là khắc chế được cái nạn sản xuất và buôn lậu thuốc mà giết người dân Mỹ như vậy. Từ ông Trump, ông trừng phạt Trung Quốc ông khiến cho Trung Quốc phải chấp nhận một luật chơi công bằng hơn, ông tạo ra cái sân chơi nhiều cơ hội hơn cho doanh nghiệp Mỹ vốn từ xưa đến giờ là bị khóa chặt bởi luật lệ rất là bất công do Trung Cộng áp đặt. Nhưng mà ngoài Trung Quốc ra, ngoài cái những cái động thái nới lỏng áp suất thuế quan mà chúng ta thấy, thực sự ra rất nhiều vùng của thế giới đang được hưởng lợi rất là hiệu quả từ khả năng lãnh đạo của ông Trump. Gần đây là Ấn Độ và Pakistan là hai cường quốc về hạt nhân. Họ căm hận nhau đã nhiều thập kỷ qua rồi. Và họ sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến ngay sát biên giới với nhau và đã xảy ra những cái vụ sát nhân tập thể giết người rồi. Cho hai quốc gia này sẵn sàng bước vào một cuộc chiến vùng và sẽ sẵn sàng hay là có thể dẫn đến cái nguy cơ chiến tranh hạt nhân tại cái vùng đó. Nhưng mà chỉ với một cái nỗ lực thương lượng và hòa giải, ông Trump đã khiến cho cả hai quốc gia đều hạ nhiệt và chịu bước vào bàn đàm phán hòa bình để không xảy ra một cái cuộc chiến mà sẽ là rất lớn. Tại vì hai quốc gia đều là rất đông dân, cái sự thù hận đối với nhau rất cao và cả hai đều có quân lực lớn cũng như khả năng vũ khí hạt nhân. Ông đã giúp ngăn cản một cái cuộc chiến tranh hạt nhân tiềm năng tại cái vùng châu Á. Rồi ông cũng khiến cho ông Putin và Ukraine cũng phải chịu khó tìm hiểu những cái nỗ lực thương lượng hòa bình. Một chuyến đi Trung Đông, ông khiến cho hòa bình quay trở lại vùng Trung Đông và những quốc gia lớn của Trung Đông bây giờ lại hồ hởi hợp tác với Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ không phải gánh cái trách nhiệm sen đầm mà phải lo toàn bộ chi phí lao vào những cái cuộc chiến mà tốn nhân mạng và tiền của vô số kể. Mà bây giờ hạt mầm dân chủ, hạt mầm tự do nó đang nảy mầm với cái sự yểm trợ của rất nhiều quốc gia lớn khác tại vùng Trung Đông. Đó là cách nước Mỹ lãnh đạo, nhưng không nhất thiết phải rao giảng đạo đức và dùng sinh mạng của thanh niên Mỹ để mà đổi khác lấy cái hy vọng mong manh đó. Thì chúng tôi nghĩ là từ việc mà mang lại hòa bình trên nhiều vùng khác nhau của thế giới cho đến việc phục hưng cái sức kinh tế của nước Mỹ, thị trường chứng khoán và giá cổ phiếu công nghệ là chúng ta thấy đã phục hồi rất lẹ sau những cái biến chuyển này. Rồi chúng ta thấy là cái sức thu hút tiền đầu tư của khắp nơi trên thế giới vào Mỹ là nó xảy ra với một cái tốc độ mạnh và hào hứng nhất chưa từng có trong suốt nhiều thập niên qua. Một cái chuyến đi vài ngày qua vùng Trung Đông, ông Trump đã thu hút hàng trăm tỷ, nếu không nói cả ngàn tỷ, những cái hợp đồng chính thức cũng như hứa hẹn đầu tư lâu dài trong 10 năm sắp tới. Chỉ từ ba quốc gia lớn của Trung Đông vào nước Mỹ là gần 2.000 tỷ đô la. Rồi chúng tôi nghĩ tất cả những cái hiệu quả rất to lớn xảy ra đồng loạt và nhanh chóng trong một thời gian hành động rất ngắn, nó khiến cho người Mỹ cho dù có thích hay ghét ông Trump cỡ nào, chắc chắn họ sẽ ngạc nhiên về cái cường độ làm việc và những cái ý tưởng độc đáo và thành quả mà tổng thống của chúng ta đã đạt được trong thời gian ngắn vừa qua. Và do đó cái hiệu ứng lập tức chúng ta thấy là dĩ nhiên sẽ có nhiều thành phần dân chúng hơn, vốn trước kia ghét ông Trump hay nghi ngờ ông Trump, thì bây giờ để họ sẽ thưởng cho ông bạn nhiều cái sự ủng hộ hơn.
Vâng, thì nếu mà nhìn cái con đường mà nó ngắn ngay trước mắt đó, thì có nhiều người không thích ông Trump là tại vì họ nói rằng đối với những cái hàng mà nhập cảng từ Trung Cộng đó, nếu bây giờ đánh thuế cao quá đó thì họ phải bỏ ra một cái số tiền lớn để mua, và họ cũng chưa có thấy được cái nền kinh tế nó phát triển như thế nào trong cái kế hoạch làm việc của ông Trump, cho nên là họ chỉ thấy là cái túi tiền của họ lũng vào bây giờ đó. Cái món gì, cái thức ăn, ngay cả thức ăn cho tới đồ dùng thì đều lên giá hết. Thành ra những người mà nếu mà họ nhìn về cái đường mà dài hạn mà ông Trump đi đó, giống như là luật sư Phan Quốc Cường vừa phát họa ra những cái lĩnh vực mà ông đã đạt được cái kết quả đó. Còn mà nếu mà nhìn đường ngắn và hẹp và cái narrow minded đó, thì người ta có thể thấy là ở cái chuyện trước mắt là họ thấy là cái túi tiền của họ là cái càng ngày nó càng nhỏ hơn mà cái vật giá thì lên cao. Nhưng mà Trung Cộng là một kẻ gian manh, nó là thua keo này họ bày keo khác. Nếu mà Mỹ gây sức ép lên Trung Cộng về những cái loại hạn chế, hạn xuất cảng chip hoặc là những cái thiết bị gì đó, thì bây giờ Trung Cộng coi như là họ đang coi như việc kiểm soát xuất cảng khoáng sản quan trọng và coi như giống như cái đòn bẩy trong cái đàm phán thương mại. thì chúng ta chờ xem như thế nào. Và nói về những cái việc mà đối ngoại của ông mà hồi nãy chúng tôi cũng nói với quý vị là vừa Syria vừa Ả Rập Saudi đó, thì bây giờ cái việc mà chắc chắn là ai cũng nghe hết đó là cái việc mà máy bay mà tặng cho ông Trump. Thì bây giờ chính quyền ông Trump người ta nói rằng đang coi như là chuẩn bị tiếp nhận cái chiếc máy bay với cái sự cân nhắc, nhưng mà có người nói đâu có cân nhắc gì đâu, ông Trump ông sẽ nhận. Và cái chiếc mà Boeing 747-8 đó từ Hoàng gia Qatar, và Tổng thống Trump tuyên bố là ông không, ông đúng là nếu mà kẻ ngốc nếu mà ông không có nhận cái quà miễn phí của Qatar. Và trước đây thì các tổng thống Hoa Kỳ là họ không có được phép giữ những món quà tặng. Vậy thì làm thế nào mà Tổng thống Trump có thể nhận được một máy bay với trị giá là 400 triệu Mỹ Kim của Qatar? Và nếu mà ông Trump nhận một chiếc máy bay hạng sang, việc này có phải là cái điều mà vi phạm cái điều khoản thù lao của hiến pháp Mỹ hay không? Và cái điều khoản này hạn chế những món quà mà lãnh đạo tòa bạch ốc có thể nhận từ các chính phủ nước ngoài, và cũng quy định rằng tổng thống phải được quốc hội cho phép trước khi nhận quà. Và cái điều khoản thù lao được tạo ra nhằm ngăn chặn những nhà lãnh đạo từ Mỹ trở nên phụ thuộc vào chính phủ ngoại quốc. Và ngoài vấn đề pháp lý và đạo đức thì cái việc mà nhận máy bay của chính phủ nước ngoài cung cấp còn liên quan tới an ninh. Thì xin luật sư cho biết là ông nhận định về nước này như thế nào, và nếu mà luật sư là tổng thống Trump thì ông có nhận cái món quà đó không?
Dạ vâng, thứ nhất là nếu một vị tổng thống không có tài sản cá nhân lớn như ông Obama hay nhiều người khác, mà chính nhờ khi họ làm tổng thống họ mới đi giàu có, còn khi ông Trump vào, ông đó là tỷ phú đứng đầu thế giới rồi. Vậy rồi cái vấn đề là người Mỹ liệu có nghi ngờ ông Trump thật sự cần cái món quà này, hay là có thể tặng ông một món quà bằng 1% cái tài sản của ông mà nghĩ rằng là có thể khiến ảnh hưởng được hay khiến ông phải phụ thuộc vào họ, thì cái chuyện đó nó không đáng tin cho lắm. Tuy nhiên luật pháp ngăn chặn những chuyện này là có lý do chính đáng, là bởi vì họ muốn giữ cái sự nghiêm minh trong sạch cho lãnh đạo của cường quốc hàng đầu. Không thể nào lãnh đạo quốc gia có thể nhận những món quà xa xỉ để rồi làm mất đi cái sự trong sáng về tư cách lãnh đạo của họ. Tuy nhiên cái món quà này tặng cho Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ hay là tặng cho công việc chung của chính quyền Hoa Kỳ thì là một cái chuyện nó không có phải là món quà riêng tư. Tôi nếu mà ông Trump và cái dàn nhân viên của ông họ giữ được cái sự riêng biệt là không phải món quà riêng cho tài sản cá nhân của ông Trump mà sẽ được sử dụng cho những cái công việc chung, thì nó cũng sẽ giống như mọi cái món quà có ý nghĩa khác của những quốc gia này với những quốc gia khác. Cho dù tặng là con gấu bông, gấu trúc mà China tặng, hay là tặng cái bức tượng nữ thần tự do mà nước Pháp tặng cho nước Mỹ. Những cái món quà tặng mà nó có, thứ nhất nó phải có giá trị lớn thì nó mới mang được tầm vóc là quà tặng của một quốc gia cho một quốc gia khác. Rồi chúng tôi không nghĩ rằng chiếc máy bay này ông ta nó sẽ là tài sản cá nhân, nó sẽ là phải được sử dụng trong những cái mục đích công để cho nó giữ được cái mục tiêu trong sáng và được công luận cử tri ủng hộ. Nhưng mà nếu cần thiết, ông Trump cũng có thể yêu cầu quốc hội phê chuẩn mục đích sử dụng, có chấp nhận cái món quà này hay không, và mục đích sử dụng cụ thể là gì, nếu ông muốn đi con đường là làm đúng thủ tục cho nó thật sự là minh bạch và hóa giải cái sự lợi dụng để mà tấn công. Cái vấn đề là nếu ông Trump đi qua chiến Trung Đông không có thành công, không có được đón chào, thì đảng Dân Chủ cũng sẽ nói rằng là thấy chưa, ông Trump là không làm được việc gì hết và đi đến đâu cũng bị người ta ghét. Nhưng mà khi ông không những là được người ta đón chào như là một vị quốc khách hàng đầu mà chưa bao giờ thấy cái vùng Trung Đông tỏ rõ cái tình yêu và sự ủng hộ cho một nhà lãnh đạo Mỹ nhiều đến như vậy, bao gồm dân chúng tại quốc gia cụ thù Syria, mà lại hóa giải được cái sự can thiệp và điều khiển của những quốc gia thù địch khác là Nga và Iran ra khỏi cái khu vực này, thì việc họ không những là yêu mến ông, đưa tờ của nước Mỹ lên trên cái tòa nhà cao nhất thế giới để mà vinh danh và tổng thống Trump cũng như là vinh danh nước Mỹ và ảnh hưởng của Mỹ trong vùng đó, mà họ còn mang một cái quà tặng có giá trị lớn để giúp cho tặng cho nước Mỹ, thì ông Trump nếu mà không có nhận một cách lịch sự theo đúng cái sự người ta tốt với mình cũng phải tốt lại. Người ta thân thiện, hiếu khách với mình cũng phải đáp lễ tương ứng. Còn nói chuyện này không có được cử tri bên trong chấp nhận hay vì cái vấn đề pháp lý gì đó, mình có thể nhẹ nhàng giải thích sau và hoàn trả lại sau nếu chuyện này vì cái việc tặng đó mà tạo ra một cái sự hiểu lầm lớn bên trong lòng người. Nhưng mà trước tiên mình phải hiếu khách, do đó mình không thể nào người ta đang tặng mình bằng những cái cử chỉ hiếu khách tốt nhất mà mình lại vinh vào luật rồi mình từ chối ngay. Thì chúng tôi nghĩ là ông Trump đã hành động đúng, nhận để mà đáp ứng được và tạo ra cái hiệu ứng thân thiện và hợp tác với nhau ở mức độ cao nhất. Rồi sau đó nếu có chuyện gì không hợp, những cái thủ tục hành chính nó đều có thể được giải quyết bên trong quốc hội, trong lòng nước Mỹ cũng như qua những cái kênh giữa nhân viên với nhau giữa hai quốc gia, nó không phải là vấn đề. Nhưng mà hành động đưa cờ nước Mỹ lên và vinh danh ông Trump như một quốc khách hàng đầu của vùng Trung Đông và tặng một cái món quà có giá trị, ông Trump có thể sử dụng cái chiếc máy bay này cho những cái mục đích vô cùng cao đẹp mà hiện giờ nhiều cái ngành của nước Mỹ hiện tại không có một cái công dụng như vậy. Đấy. Tôi chúng tôi nghĩ là bên tấn công thì sẽ vinh vào bất cứ lý do gì, nhưng mà trước cái sự thành công vượt trội và bất ngờ mà ông Trump đã tạo ra trong chuyến thăm Trung Đông thì việc mà vu cái này thành một món quà hối lộ thật sự ra nó không có sức thuyết phục. Và nếu mà dàn vụ phá của ông Trump khôn ngoan xử lý cái việc này thì nó cũng sẽ được giải quyết vừa hợp tình hợp lý đúng luật và mang lại cái sự ủng hộ cao hơn từ phía dân chúng bên trong lẫn bên ngoài nước Mỹ.
Vâng, chắc chắn là như thế. Và có nhiều người nhận định rằng tại vì thấy ông Tổng thống Donald Trump tới đâu thì được hoan nghênh tới đó, dù những cái nước cựu thù này và lại được tặng những cái món quà là cao sang như vậy, cho nên là đảng Dân Chủ chắc là ngứa mắt ngứa mũi lắm. Mà chúng ta thấy rõ ràng là cái chuyến công du của Tổng thống Donald Trump đã xây dựng cái hình ảnh thân thiện của ông khi mà tới Trung Đông, và thấy chưa có người nào làm được. Và trong cái loạt mà phát biểu bình luận khi mà thăm Trung Đông, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, thì Tổng thống Donald Trump đã nói rằng không, tôi chưa bao giờ tin vào việc có kẻ thù vĩnh viễn. Và ông đã nói như vậy. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy cái ông thái tử này tặng nhiều cái món quà, rồi cũng như là ở Syria thì ông được đón tiếp một cách nồng nhiệt như vậy. Thì chúng ta phải chờ xem cái con đường dài của Tổng thống Donald Trump sẽ mang lại cho nước Mỹ những cái lợi ích to lớn như thế nào. Và chúng ta có thì giờ để hỏi một hai câu về cái câu hỏi thưởng thức. Thì có thì bây giờ thì xin hỏi luật sư là có người hỏi là con tôi có được nhận tài sản của cha dượng hay không? Nói một cách khác thì có thể là nhận được tài sản của mẹ ghẻ hay không? Phải đó là cái câu hỏi như vậy đó thưa luật sư.
Dạ vâng. Nó tùy câu hỏi này nó tùy vào một số yếu tố. Thứ nhất là tùy theo luật tiểu bang quy định như thế nào. Và cha mẹ dượng hay là cái người đã mất có để lại di chúc hay không. Nếu trong di chúc thì cứ theo di chúc mà đưa ra tòa để mà chứng thực và giải quyết vấn đề tài sản thừa kế theo cái ý nguyện của người quá cố. Nếu họ lập di chúc và họ để lại hết tài sản cho con ghẻ của họ thì đó là ý nguyện theo di chúc để thực hiện. Nhưng giả định như họ không để lại di chúc, họ không để lại trust, thì sẽ phải xem cái người con có được chính thức adopted hay không. Và đây là tài sản chung hay tài sản riêng, nó là bất động sản hay là tài sản cá nhân. So nó tùy theo tiểu bang nào, nó sẽ có những cái công thức luật chia khác nhau. Và nó cũng tùy thuộc vào khi mình nói con ghẻ, cha dượng, mẹ ghẻ là theo cái quan hệ trong gia đình với nhau. Nhưng theo cái quan hệ về pháp lý thì cái bậc cha mẹ này, cha dượng hay mẹ ghẻ này đã có chính thức adopt những đứa con của cuộc hôn nhân trước hay chưa. Nếu không có thủ tục adoption thì đó là con riêng và không được hưởng cái tài sản của cuộc hôn nhân này. Nhưng mà nó sẽ tùy thuộc vào đó là tài sản chung hay tài sản riêng, và nó cũng tùy thuộc vào đó là bất động sản hay là tài sản cá nhân. Rồi để có cái câu trả lời chính xác thì chắc chắn Quốc Cường hay một người luật sư trong ngành này sẽ cần thêm nhiều thông tin cụ thể khác. Rồi chính những cái dữ kiện đó nó mới khiến cho chúng ta có được câu trả lời chính xác dưới luật tiểu bang.
Có một cái câu hỏi này mà nhiều người cũng vẫn thắc mắc, thì họ nói rằng khi mà nói rằng nếu mà chúng ta không có di chúc, không có cái trust, thì khi nằm xuống thì là phải đi qua một cái thủ tục rất là khó khăn. Tuy nhiên có nhiều người nói chúng tôi nghèo quá, chỉ có bao nhiêu tài sản là chỉ có cái nhà, rồi tiền ở trong nhà băng thì cũng đâu có nhiều. Khi mà một người trong gia đình, ví dụ như người chủ trong gia đình là ông cha chẳng hạn chết, thì nó có phải là automatically người vợ được hưởng, rồi người vợ đó có quyền chia cho con cái, tại sao là có chính phủ interfere vào? Thì luật sư giải thích với họ như thế nào? Tại vì họ tiếp tục nói chúng tôi không có cái gì hết, đâu có cần phải làm will, đâu có cần phải làm trust.
Dạ, thưa đây là cái lời phàn nàn hay đôi khi là cái tiếng kêu gào đầy sự bực bội và bất công của rất nhiều đồng hương chúng ta, tùy theo là họ có bị ép vào cái thế là cần phải giải quyết mà không giải quyết được về mặt luật pháp hay không. Right. So, nói chung là đây là một cái lời phàn nàn và nhận định của nhiều quý vị mà không phải tuần nào tháng nào mà chúng tôi không nghe cả. Nó rất là thông thường. Thì cái vấn đề là nhiều người họ không có hiểu rằng cái di chúc chỉ là một cái hướng dẫn mà không hề có hiệu lực gì cho đến khi nào người chủ mất. Và thứ hai, nó phải được chứng thực, chứng minh qua cái thủ tục probate ngoài tòa, probate court. Tại sao phải chứng thực nó? Bởi vì thứ nhất, di chúc chỉ là một cái lời hướng dẫn. Cái hướng dẫn đó, nó cho dù nó là 3 trang hay là 30 trang, nó có thể bị giả mạo. Nó có thể giả mạo chỉ có trang cuối cùng, còn những trang khác đều là thật. Nhưng mà cái trang chia phần trăm mà chia cho người nào có thể bị giả mạo. Và giả sử nhớ nó thật 100% đi, cái người mua nhà rồi những cái người xung quanh rồi xã hội không thể nào chấp nhận. Tại vì làm sao họ biết cái đó là di chúc cuối cùng của người quá cố? Có thể là cái di chúc đưa ra là được viết năm 2000 hay là 2020. Nhưng mà làm sao họ biết là trong 25 năm qua hay là 5 năm qua, người quá cố đã không có để lại những di chúc khác được ra đời sau này, với mục đích là xóa bỏ cái di chúc trước và cho cái tài sản cho những người khác. Rồi cái vấn đề là cho dù chia hết đúng theo cái hoàn cảnh cá nhân của gia đình đó, những người chủ nợ chưa được trả tiền, thì làm sao tài sản có thể chuyển giao cho những người con? Right. Người chồng trước khi mất có thể có những cái nợ bạn bè, nợ thẻ tín dụng, nợ nhà và phổ biến nhất là nợ y tế. 70% người Mỹ khai phá sản là vì nợ y tế. So, những cái nợ này phải được giải quyết, rồi còn gì mới chia cho những người thừa hưởng. Nó không thể nào mà những người chủ nợ vốn có quyền công bằng của luật xã hội là có quyền đòi nợ, cho dù mình có tài sản trả hay không lại là chuyện khác, nhưng mà chủ nợ phải có quyền giành được cái phần lợi ích của họ trong cái tài sản để lại của người quá cố, rồi nếu còn sót lại gì thì mới chia. Do đó cái di chúc luôn là cái văn bản hướng dẫn mà chỉ có hiệu lực bởi hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là người chủ phải mất. Điều kiện thứ hai là nó phải được chứng thực ngoài tòa. Nhưng mà người ta hay lầm lẫn giữa hai khái niệm là chia tài sản còn lại với cái mục tiêu thầm kín là bảo vệ nó. Cho phần lớn người ta không có bảo vệ cái tài sản đó khỏi những nguy cơ thông thường của cuộc đời. Người ta chỉ viết cái di chúc, đến chừng cầm cái di chúc đó đi qua tòa thì mới khám phá ra là tùm lum nguy cơ xuất hiện nợ nó đã xuất hiện ra và cái tài sản đã bị quét sạch. Sau cái thủ tục này nó bảo vệ cho sự công bằng của xã hội, để cho thí dụ như ba người con mà gia đình thông báo cho tòa, ba người con đó đều chia, nhưng mà sau ba người con thứ tư vốn đã thất lạc nhiều năm trước, hay là con của đời trước không bao giờ xuất hiện nhưng mà vẫn có quyền được hưởng. Sau những cái chuyện này nó nhằm bảo vệ cho sự bền vững, công bằng của xã hội và tất cả mọi bên liên quan. Chỉ sau một cái thời gian thử thách di chúc đó, với thư thông báo cho tất cả mọi bên liên quan, bao gồm việc xuất bản cái việc này trên một số tờ báo làm việc với tòa án để cho xã hội biết, thì cuối cùng tòa mới có cái buổi xử và lắng nghe mọi bằng chứng xác nhận của những bên liên quan, rồi mới công bố là cái án lệnh chỉ định ai làm người thi hành di chúc, thi hành di sản của người quá cố, thì người đó mới có quyền chuyển giao tài sản và giải quyết mọi vấn đề pháp lý còn lại. Còn cái quá trình đó là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Khi quý vị làm di chúc, quý vị chỉ làm 5% trách nhiệm. 95% trách nhiệm sẽ thuộc về người nào phải gánh cái trách nhiệm probate là chứng thực cái di chúc của quý vị ngoài tòa. Và cái quy trình đó nó đòi hỏi luật sư, nó đi qua tòa án, và nó có thể chỉ là 4-6 tháng nhanh gọn lẹ, nó có thể 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Bởi vì khi mở hồ sơ ra, điều tra thêm thì mới xuất hiện nhiều cái trách nhiệm, nhiều cái việc mình cần phải làm. Và ngay cả Texas là một cái tiểu bang mà tương đối có những cái thủ tục phù bay tương đối dễ, nó có 6-7 hướng làm phù bay khác nhau tại tiểu bang Texas. Việc hồ sơ của mình nằm ở cái tòa nào trong một cái county, rồi ở county nào, nó cũng ảnh hưởng đến cái luật lệ riêng của cái tòa đó, của county đó, cũng như thời gian và chi phí giải quyết. Yeah. Ngay cả khi mà Texas nó dễ dàng hơn nhiều tiểu bang thiên tả như là Cali, New York, quý vị có muốn phải tốn 6 tháng đến 1 năm mới có cái quyền giải quyết di chúc của người phối ngẫu quá cố của mình? Quý vị có muốn là cần bán căn nhà tuần tới mà bây giờ phải đợi thêm 4-6 tháng nữa và lại bỏ thêm nhiều ngàn đô la để đợi cái chuyện đó? So, nhiều khi căn nhà nó không bị thiệt hại nhiều, nhưng mà những người mà làm chủ doanh nghiệp, kinh doanh, tài sản đầu tư, họ bị thiệt hại rất lớn. Cái tài sản 1 triệu có thể biến thành 200-300 ngàn chỉ vì phải chờ đợi cả năm trời làm phụ bay. Vào thời điểm mình có thể bán được tiệm nail hay là nhà hàng với giá cao nhất, khi cái người chủ mới xảy ra vấn đề, bây giờ mình phải đợi 8 tháng, 1 năm sau mới có quyền đó, thì trong 8 tháng đó chuyện gì đã xảy ra với cái tiệm nail, với cái nhà hàng của mình, nhiều phần trăm là nó đã bị thiệt hại nặng hay là tan bành vì thiếu cái người chủ giỏi quản lý như khi họ còn khỏe mạnh. Sau đó là một cái rủi ro tiềm tàng mà không chỉ tốn tiền về thủ tục hành chính để thực hiện di chúc ngoài tòa, mà là những cái thiệt hại gián tiếp và khả năng bị động hoàn toàn của gia đình khi họ cần giải quyết vô số việc sau cái sự ra đi của người chủ.
Như vậy là cái khi mà họ đồn với nhau là chỉ cần viết cái will bằng cái handwriting, rồi có người rồi cứ đem thị thực chữ ký là xong. Và đặt trường hợp như luật sư nói, nếu mà có rắc rối thì luật pháp mới xen vào. Còn nếu không có chuyện gì xảy ra thì người ở trong nhà họ có thể tự động giải quyết với nhau, đúng không ạ?
Dạ vâng, nếu mà họ biết cái cách làm estate plan là bộ bảo vệ di sản với đầy đủ mọi cái tài liệu để hóa giải mọi nguy cơ trong tất cả mọi trường hợp rủi ro của cuộc sống á, thì họ sẽ có cái sự tự chủ và giải quyết vấn đề nhanh nhất. Nhưng chính cái sự thứ nhất là không được tư vấn đúng. Tại vì rất nhiều luật sư không hành nghề estate planning là luật về di sản, và ngay cả những cái người luật sư mà mang tiếng là soạn will, soạn trust, nhưng mà họ không có nhiều kinh nghiệm hay là cái tư duy đúng á, họ vẫn cứ nghĩ là will là rất đơn giản. Nhưng mà chính cái sự đơn giản cái will mới gây ra cái sự mất thời gian, mất tiền và stress cho gia đình và mất tài sản một cách gián tiếp. Người ta chỉ nghĩ là làm trust, ô tốn tiền ngàn đô la, tại sao mình không bỏ ra 200-300 đô la làm cái di chúc. Cái mà họ không biết là thủ tục để giải quyết cái di chúc đó sẽ tốn nhiều ngàn, nhiều chục ngàn đô la, và 6 tháng, 1 năm, 2 năm ngoài tòa, và trong thời gian đó tùm lum cái thiệt hại xảy ra do không có quyền chính thức để giải quyết. Bây giờ thí dụ như muốn mua cái bảo hiểm nhà, renew lại cái bảo hiểm nhà, hay là refinance lại căn nhà hay bán, khi không có quyền được tòa chỉ định là người thi hành di chúc và di sản của người quá cố, họ không mua được cái bảo hiểm. Nhà có thể không có bảo hiểm trong suốt thời gian đó, bởi vì hãng bảo hiểm từ chối không chịu bán, khi không có ai có quyền pháp lý để làm cái chuyện này cả. So, ngay cả luật sư hành nghề mà họ không có đủ kinh nghiệm và chuyên môn thì họ cũng sẽ phân tích sai, bởi vì những gì họ nói nó không phải là sai, nó vẫn đúng, nhưng mà đúng theo cái kiểu là ông mù sờ voi. Họ chỉ đúng theo cái kiểu là làm di chúc thì rất đơn giản, chỉ tốn khoảng 5-10 phút nói chuyện với luật sư, bỏ ra vài trăm đồng là làm được cái di chúc rồi. Nhưng mà cái mà người ta không nghĩ là di chúc đó sẽ đòi hỏi gia đình phải phù bay, là phải chứng thực ở ngoài tòa. Và chính cái quy trình tòa án đó thì nó đặt lên cái stress, cái gánh nặng tài chính. I mean, bao nhiêu hồ sơ mà con cái cha mất, con cái không gom được mấy ngàn để mướn luật sư, rồi gom được mấy ngàn đó mà thiếu tiền để bơm tiếp cho những cái thủ tục sau này. Rồi bây giờ muốn mua bảo hiểm, muốn bán, không được, cứ phải đợi trong cái sự mất thời gian và mất tiền. Không cho mướn được, cũng chẳng bán được, cũng chẳng mua bảo hiểm được, rồi có sửa mượn tiền để sửa cũng không có làm được, bởi vì không ai dạy cho họ những chuyện này cả. Và thực tế là phần lớn người ta đều không có di chúc, chứ đừng có nói mà có di chúc thì lại nghĩ sai lầm rằng là mình đã bảo vệ cho chính mình và người thân mình rồi. Thì ra cái di chúc nó không hề mang lại cho quý vị giá trị bảo vệ, nó chỉ nói đến việc chia, nhưng việc chia đó vẫn phải dựa vào tòa án.
Vâng, như vậy thì nếu mà quý vị muốn biết thêm về cái những cái vấn đề mà trust mà theo luật sư Phạm Quốc Cường thì nó rất quan trọng, và chỉ có cái will không, viết bằng kiểu gì cũng vậy thì nó không có đủ. Và quý vị có những cái câu hỏi mà liên quan đến trust và làm cách nào để mà bảo vệ tài sản của mình thì quý vị có thể gửi thư về đài với cái số địa chỉ email là viết ra Sài Gòn 1160am@gmail.com. Cảm ơn luật sư đã dành thời giờ, dù là rất bận rộn, chúng tôi biết luật sư rất bận rộn, nhưng mà cũng dành thời giờ ra để gửi đến cho quý vị những cái kiến thức mà của luật sư cũng như là tin tức rất nóng của thế giới. Và chúc luật sư có một cuối tuần thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt.
Vâng, xin kính chúc cô Thu Nga cùng toàn thể quý vị một tuần lễ với thời tiết tốt đẹp hơn và thành công, hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Xin chào quý vị.